Đế Bá, chương 524, Vực Thần, góc truyện audio.com, cây kim đen này từng được Tiểu Nê Thu mang về, Lý Thất Dạ một lần nữa nhìn thấy nó, hắn biết có ý nghĩa gì. Lý Thất Dạ nhìn ánh sáng đen trong tay, lẩm bẩm. Thế giới thụ sắp xuất hiện thật sao? Ánh sáng đen dính dáng đến thứ người đời không rõ nhưng Lý Thất Dạ thì biết có liên quan đến xuất hiện của Vực Thần. Một lúc lâu sau Lý Thất Dạ cất ánh sáng đen đi, nhẹ giọng gọi cây tùng. Vực thần, ngươi có cảm giác được không? Có cảm nhận được cảm giác bị cắn nuốt không? Nhưng mặc cho Lý Thất Dạ kêu gọi, vực thần không có phản ứng, dường như nó đã mất đi sự sống, đã là cây tùng cổ chịu thiên kiếp, sắp chết. Lý Thất Dạ kêu gọi vực thần, vực thần, vực thần, vực thần không hề đáp lại. Lý Thất Dạ không chết tâm, hắn cứ gọi cứ thì thầm kêu vực thần. Lý Thất Dạ biết vực thần tự trấn áp mình chìm vào giấc ngủ say. Lúc Lý Thất Dạ đi vào sâu nhất thiên đạo viện, bên ngoài năm đại viện bỗng tiên quang ngút trời, từng lũ tiên quang bắn lên rực rỡ chói lòa. Khi tiên quang bao phủ nguyên thiên đạo viện, tiên quang chiếu rọi thiên đạo viện rực rỡ tựa cảnh tiên. Tiên quang bắn lên lơ lửng bên trên thiên đạo viện rồi rơi dần xuống. Trong khu vực năm đại viện, tiên quang đan xen thành một môn hộ cực kỳ cổ xưa. Tiên quang lấp lánh chiếu rọi dị tượng, liên tục thay đổi. Xuyên qua môn hộ có thể thấy các cảnh tượng bên trong đó. Trong môn hộ chiếu ra thần sơn nguy nga cao trên cửu thiên, cự cốc cực kỳ sâu thẳm, cổ điện lụi bại. Môn hộ vạn cổ mở ra. Ngày hôm nay, một tin tức bom tấn truyền khắp thiên đạo viện lan ra Đông Bách Thành. Một mảnh xô nời trao, nhiều người hưng phấn phát cuồng. Người ta ùa hướng thiên đạo viện, thiên hạ bốn phương tám hướng đổ về thiên đạo viện là vì muốn vào môn hộ vạn cổ này. Khi đông đúc tu sĩ đổ xô vào thiên đạo viện thì từng thanh âm nặng nề vang lên. Két 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 két. Sơn môn thiên đạo viện đóng kín chặn mọi người lại. Trước đó mọi người đã rút ra khỏi thiên đạo viện, chỉ có học sinh ở lại, đặc biệt là học sinh đại thế viện, nhàn thế viện. Tất cả đại giáo cường quốc rút khỏi thiên đạo viện cũng dễ hiểu. Thiên đạo viện đặt cái bẫy tóm gọn liên minh âm mưu, điều này khiến đại giáo cường quốc lạnh lòng. Thủ đoạn của thiên đạo viện quá đáng, đặc biệt những người vốn có lòng xấu xa thì càng tim đập chân run. Bọn họ rút ra chờ bên ngoài thiên đạo viện, tránh cho thiên đạo viện bỗng nổi khung lên đóng cửa đánh chó, khi đó bọn họ kêu trời trời không thấu, kêu đất đất chẳng nghe. Thiên đạo viện đột nhiên đóng sơn môn ngăn mọi người bên ngoài khiến vô số tu sĩ bất mãn. Thiên đạo viện có ý gì? Một trưởng lão thiên đạo viện đứng ra, môn hộ vạn cổ dã mở, trưởng lão tuyên bố với tất cả. Muốn vào môn hộ vạn cổ tìm kỳ ngộ trừ đan dược đại giáo cường quốc xếp trong danh sách của bản viện không được phép vào ra, những tu sĩ khác không phân biệt xuất thân, môn phái, lai lịch. Chỉ cần tu sĩ thấp hơn 300 tuổi là được cho vào. Nghe tuyên bố này có nhiều tu sĩ thế hệ trước bất mãn chất vấn. Tại sao tu sĩ thấp hơn 300 tuổi mới được vào? Trưởng lão thiên đạo viện trả lời, để cơ hội cho người trẻ tuổi. Nếu cường giả thế hệ trước đi vào thế hệ trẻ, đặc biệt tiểu bối xuất thân tán tu làm sao đấu lại thế hệ trước. Nhiều tu sĩ thế hệ trẻ ủng hộ quyết định của thiên đạo. Góc truyện audio.com, viện, ta đồng ý, cường giả thế hệ trước đi vào thì chúng ta không có cả canh mà ăn. Không cần bàn cãi tu sĩ thế hệ trước cường đại hơn tu sĩ trẻ tuổi, có nhiều tài nguyên hơn. Nếu tu sĩ thế hệ trước được đi vào thì tu sĩ trẻ hoàn toàn yếu thế. Thiên đạo viện các người lật lọng. Có tu sĩ bất mãn nói, trước đó thiên đạo viện các người tuyên bố mỗi người cùng chung môn hộ vạn cổ, bây giờ các người không giữ lời. Thế hệ trước các người có thể phái tử đệ đi vào. Trưởng lão thiên đạo viện bình tĩnh ứng đối tu sĩ thế hệ trước bất mãn. Hành động của thiên đạo viện dựa trên nguyên tắc công bình. Nhiều tu sĩ thế hệ trước tiểu môn tiểu phái đồng ý. Ta cảm thấy thiên đạo viện làm vậy cũng đúng, già như chúng ta chạy vào chẳng khác gì ỷ lớn ăn hiếp nhỏ, già hiếp trẻ. Quyết định của thiên đạo viện giúp ích cho nhiều tiểu môn tiểu phái tán tu. Tu sĩ thế hệ trước đại giáo cường quốc quá cường đại, khi đó đừng nói thánh hoàng, có lẽ lão bất tử cũng chạy ra. Tiểu môn tiểu phái tán tu lấy cái gì giành kỳ ngộ với đại giáo cường quốc? Tuổi trẻ thì khác, đạo hạnh tu sĩ trẻ không cách biệt quá lớn, thiên tài mới giỏi. Nhưng thiên tài thuộc về số ít, thiên đạo viện có quyết định như vậy cho nhiều tu sĩ thế hệ trẻ tư chất thiên phú bình thường được ích lợi. Phe được lợi gián tiếp là tiểu môn tiểu phái tán tu, nên tất nhiên cả đám đồng ý quyết định của thiên đạo viện. Trưởng lão thiên đạo viện tuyên bố danh sách thật dài, trầm giọng nói. Đệ tử đại giáo cường quốc trong danh sách này không được vào. Danh sách rất dài, dính dáng đến đại giáo cường quốc, đế thống tiên môn, ngay cả Diêu Quang cổ quốc, Thanh Huyền cổ quốc cũng có tên trong danh sách. Cường giả môn phái bị xếp vào danh sách phản đối. Tại sao chúng ta không được vào? Cường giả môn phái cao giọng quát. Nếu nói thế hệ trước không được vào, chừa cơ hội cho tuổi trẻ thì chúng ta nhịn được. Bây giờ thế hệ trẻ chúng ta cũng không được vào. Thiên đạo viện các người lật lọng, còn danh dự gì nữa? Trưởng lão thiên đạo viện thái độ cứng rắn nói. Danh dự của thiên đạo viện chỉ đối với bằng hữu, mình hữu, thậm chí môn phái, cường quốc trung lập chứ không với kẻ địch. Với kẻ địch thì thiên đạo viện ta không thừa thắng tùy kích, một kích tiêu diệt đã nhân từ nghĩa tận. Còn muốn vào môn hộ vạn cổ thiên đạo viện ta, nằm mơ đi, có cường giả đại giáo bất mãn lớn tiếng chống đối. Thiên đạo viện đừng ngậm máu phun người. Trưởng lão thiên đạo viện thản nhiên ứng đối chất vấn. Nếu quý phái tự tin vào tông môn của mình như thế, vỗ ngực bảo chưa vây công đánh thiên đạo viện chúng ta thì tùy thời đến thiên đạo viện nhận xác xem có phải đệ tử của quý phái không. Lời trưởng lão thiên đạo viện nói làm cường giả môn phái La Ó biến sắc mặt. Đại chiến hai ngày trước liên minh âm mưu bị thiên đạo viện một lưới bắt hết, tất cả người áo đen lao vào tông thổ tổ địa bị nhốt trong chư thiên phạt thần trận, cuối cùng bị giết chết, toàn quân bị diệt, không một người trốn thoát. Ai tham gia vào âm mưu này không còn là bí mật với thiên đạo viện. Truyền thừa môn phái nào, cường quốc nào tham gia vào chiến tranh đều bị thiên đạo viện biết rõ hết. Xác chết nằm trong tay thiên đạo viện là bằng chứng thép. Thiên đạo viện phản kích những môn phái này có bằng có chứng hẳn hoi. Những bằng chứng, gocchuyenaudio.com, rơi vào tay thiên đạo viện còn muốn vào môn hộ vạn cổ. Thiên đạo viện nhịn được mới lạ, không phát binh tấn công kẻ thù đã đủ nhân từ. Cách chương.